Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Hoa Kỳ. Xin kính chào anh ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục, người sẽ tham gia cuộc thảo luận, cuộc trao đổi, cuộc vấn hội luận viễn liên đường dài từ thủ đô Hà Nội của nhà nước Cộng sản Việt Nam tới bên kia bờ Thái Bình Dương với nước Mỹ xa xôi. Và bây giờ là ngày 20:20 ngày 17/3/2015 và là thứ ba, thưa với anh Diệp Phục và với quý vị.
Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn. Như vậy là cái giờ giấc hai bên của chúng ta giống nhau đấy. Bây giờ nhưng mà chỉ có buổi sáng, buổi tối, thì bây giờ là khoảng 8:30 sáng, tức là 8:30 tối ở bên Việt Nam, 8:30 sáng ở bên Hoa Kỳ, ở tiểu bang Texas này. Thời tiết ở bên này đó thì nó đương đổi mùa, mấy ngày qua lạnh lắm, bây giờ thì nóng rồi. Không biết thời tiết ở Hà Nội sao bây giờ có nóng hay lạnh anh?
Thưa anh, mấy hôm nay thì trời Hà Nội nó lại nó cũng không lạnh lắm, nhưng mà nó ngay riêng ngày hôm nay thì là chuyển sang ấm nắng lên sau gần 2 tuần lễ mưa phùn và cũng hơi lạnh một chút. Đợt mưa phùn này kéo ra là trời Hà Nội ẩm thấp ghê gớm lắm, cả cái vùng đồng bằng miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội này. Thưa với anh là người sinh sống là làm cho họ rất là khó chịu vì quần áo phơi coi như là không thể nào mà khô nổi đến nửa tháng nay, đến mức độ họ phải mua máy sấy, thế rồi sấy bằng đèn, rồi sấy bằng điều hòa, bằng quạt thì mới là khô để mà có quần áo thay được. Trời lúc nào cũng mưa phùn. Thì ngày riêng ngày hôm nay trời đã hửng nắng lên như mùa hè chói chang. Thì có lẽ nhưng mà cũng từ nay đến ngày 30/4 thì cũng bao giờ cũng có còn một vài cái đợt gió mùa đông bắc yếu nữa thì là chấm dứt, bước sang mùa hạ. Thưa với anh, thế nhưng mà cái không khí chính trị thì trong này thì dù là mùa đông giá rét hay là mùa thu mùa xuân thì lúc nào cũng nóng hầm hập,
cũng
khi nào mà mát mẻ.
Thưa với anh, đặc biệt là những cái cuộc biểu tình vừa qua, lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái cuộc biểu tình đó. Nhưng mà nói về thời tiết không đó, thì cái cách tường thuật của anh Nguyễn Khắc Toàn đó, thì nghe cũng lạ tai đối với đứng giả ở bên bên Mỹ này. Lâu lắm mới nghe đến cái chữ mưa phùn. Mưa phùn miền Bắc nó có nghĩa là mưa nhưng mà rất là nhẹ, lất pha lất phất thôi. Nhưng mà đối với những cái người làm văn nghệ đó, các văn thi sĩ thì thích mưa phùn bởi vì nó lãng mạn lắm. Nhưng mà cái chữ phơi quần áo đó, ở bên này hình như là không có ai phơi quần áo của anh ạ. Không có đem mà giặt như ở Việt Nam, xong rồi đem ra sân phơi ở trên những cái dây, sợi dây căng. Tại vì ở đây đó thì tất cả đều giặt và sấy bằng máy hết trơn đó chị. Anh Quyến Các Toàn Thành đã nghe cũng nhìn thấy một cái nét đặc biệt quê hương Việt Nam. Lúc này mưa phùn, phơi quần áo ngoài trời không được tại vì mưa quá. Vâng, thì cũng cảm ơn anh cái diễn tả của anh. Anh nói là thời tiết lúc nào cũng nóng, thì có phải là anh ý muốn nói cái cuộc biểu tình về cái vụ mà kỷ niệm 27 năm cái vụ mà Trung Cộng đánh gặp ra không anh, ở Hà Nội trong cuối tuần vừa qua phải không ạ?
Dạ vâng, thưa với anh, ngoài cái chuyện đó ra thì cái không khí chính trị, cái thời tiết chính trị, cái khí hậu chính trị thì ở Việt Nam thì lúc nào cũng hầm hập, cũng nóng, cũng lên cơn sốt, dù là giữa mùa đông giá rét xuống đến 7-8 độ hay là xuống đến gần 0 độ như ở các cái vùng giáp biên giới Trung Quốc, thì ở Việt Nam này lúc nào cũng không khí là cũng hầm hập nóng. Đấy là cái không khí chính trị nào là tranh chấp nội bộ, nào là khui những vụ thanh tham nhũng, nào là những bê bối thế nọ thế kia, hết vụ này đến vụ khác. Tức là cái thể chế chính trị ở trong nước nó đang trong cái cơn khủng hoảng, cơ anh lúc nào cũng không ra khỏi khủng hoảng, lúc nào người cơ thể của nó cũng là hầm hập sốt, thưa anh không lúc nào cắt cả, mà chỉ có tức là đổi mới thể chế chính trị trong nước thì đấy là một cái liều thuốc mà cái cơn khủng hoảng ở trong nước, cái thể chế chính trị mới chấm dứt được. Thì còn vừa rồi thì ngày 14/13 vừa rồi, tháng 3 vừa rồi thì ở trong nước đúng như là dư luận đã biết, có cái cuộc biểu tình, có cái cuộc tưởng niệm thắp hương tưởng niệm 64 anh em bộ đội ở miền Bắc của nhà nước Việt Nam Cộng sản đã bị chết một cách thê thảm. Mà tôi thì tôi vẫn chưa đồng tình với lại cái đoàn mà đi tưởng niệm, dù là những người tranh đấu có tên tuổi, là căng cái biểu ngữ. Thì tất nhiên là cái biểu ngữ ấy thì nó cũng có cái tiêu chí chính trị của nó và chúng ta cũng cảm thông. Nhưng nói về mặt bản chất thì thưa với anh, nói rằng 64 bộ đội ấy là những anh hùng liệt sĩ của Tổ quốc đã hy sinh vì đất nước thì nó chưa đúng, là vì thực tế là họ bị đẩy ra ngoài, bị cấp trên đẩy ra cái bãi đá ngầm và đảo lạc mà, và làm bia đỡ đạn, làm những tấm bia sống cho quân Trung Quốc xâm lược và xả súng bắn không thương tiếc. Đấy. Và thưa với anh, 64 anh em này thực ra họ là nạn nhân. Họ là nạn nhân vì ở trên Bộ Quốc phòng mà người ta đang truy đến tận cùng cái người mà đã hạ lệnh cho anh em không được nổ súng bằng bất kỳ giá nào. Và những cái người mà hy sinh ngày 27/3, 7 giờ sáng năm 1988 ấy, thực tế là họ là đoàn công binh để ra đấy họ dừng cái cột mốc chủ quyền của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam, tức là nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay trên cái bãi đá ngầm đó. Đấy. Trung Quốc đã gọi loa, đã yêu cầu anh em rút lui. Thế nhưng mà họ đây họ đánh chỉ huy là thưa với anh là đánh giá không hết tình hình, nhận định kém quá và nói là không tiếc gì xương máu con em của những người dân ở trong nước, cho nên đã đẩy họ trở thành những tấm bia sống chứ không hoàn toàn bản chất. Thưa với anh, cái cuộc mà thảm sát này nó hoàn toàn khác với cái bản chất của vụ mà hải chiến oai hùng đầy quang vinh đã đi vào lịch sử dân tộc và xứng đáng cả bên này bên kia, cả ở trong nước cũng như đồng bào hải ngoại, cả phía Việt Nam Cộng hòa cũng như phía Việt Nam Cộng sản đều phải thừa nhận họ là những hy sinh, tấm gương hy sinh rất anh dũng. Họ đã dùng súng, họ đã chiến đấu chống lại quân xâm lược, nhưng vì cái cuộc chiến đấu này là không cân sức, Mao Trạch Đông đã trực tiếp hạ lệnh thưa với anh là bắn giết rồi và chiếm bằng được cái đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974. Hai cái trận chiến là ngày 1974 và 1988 hoàn toàn khác nhau, thưa anh. Và tôi rất đồng ý với lại ông Bùi Tiến đã có một cái cuộc mà hội luận trên đài BBC nói rõ phải truy cho đến cùng, không phải là ông Lê Đức Anh. Lê Đức Anh cũng chỉ là một thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6 lúc đó thôi. Thực tế là toàn bộ Bộ Chính trị, nhưng từ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Vâng, thưa anh, đã có cái chỉ đạo đó chứ không phải không. Thế thì tôi nói qua về cái cuộc biểu tình, xin lỗi anh Dương Phục, tôi nói thêm.
Vâng, anh
biểu tình thì Hà Nội đã tổ chức cái tưởng niệm tại đài vua Lê Thái Tổ ở trước Hồ Gươm và bây giờ gọi là vườn hoa Idian Hagandi bên cạnh Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì cái cuộc biểu tình này đã bị hàng trăm dư luận viên, phần lớn là an ninh, phần lớn là các cái sinh viên, các cái sĩ quan an ninh mới ra trường, họ được huy động để mà phá, mà sách nhiễu, mà chấn áp, mà giải tán, thưa với anh, cái cuộc tưởng niệm này. Đấy, và chúng ta đã biết những video mà anh chị em đã đưa lên. Đấy, bên phái bên đoàn mà đi tưởng niệm và phần lớn là những biểu tình viên đã tham gia các cái cuộc đấu tranh thì là những gương mặt quen thuộc như là chị Hạnh, Nguyễn Thúy Hạnh, Hạnh còn gọi là Hạnh Biết Đi, Trương Văn Dũng ở 73, Nguyễn Văn Bằng, thế rồi là Nguyễn Tường Thụy, thế rồi Ruby, Nguyễn Du Vinh, vân vân. Thế còn trường hợp của tôi và rất nhiều những cái đồng bào nhân dân ở các tỉnh khác cũng kéo về, cả những cháu bé là 5-6 tuổi cũng theo bố mẹ đi cuốn những cái băng đỏ trên đầu là tưởng nhớ Hoàng Sa, tưởng nhớ Giặc Ma, tưởng nhớ Trường Sa đã mất tại Trung Quốc và vinh danh 64 anh em bộ đội đã hy sinh. Thì cái sự hy sinh này thì tôi đã phân tích ở trên, thì dẫu sao họ là nạn nhân. Đấy, sau này thì khi mà thưa với anh, dần dần được đất nước mà được cởi mở, đổi mới, người ta cũng sẽ truy đến tận cùng ai là người đã đẩy anh chị em phải chết thê thảm như thế. Cho nên tôi gọi đó là cái cuộc thảm sát ở đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa Việt Nam, chứ không phải là trận hải chiến. Bởi vì họ đã được lệnh không được nổ súng và họ không mang súng đạn ra ngoài cái đảo Gạc Ma đó, cái đảo Gạc Ma đó để chống lại quân Trung Quốc. Thưa với anh, thế còn riêng ở Hà Nội thì họ phá phách, họ sách nhiễu như thế. Và bản thân tôi cũng tưởng rằng, thưa với anh, tôi cũng lầm tưởng rằng hôm đó tôi sẽ được ra dự cùng với cái đoàn tưởng niệm thắp hương để tưởng nhớ anh em. Thế nhưng mà thì phía công an đã điều mấy an ninh trên quận, trên thành phố và cả dân phòng ở phường Tràng Tiền đến để mà đặt chốt tại nhà, thì tôi không đi được.
Anh không cho ra ngoài.
Vì thế là không có sự hiện diện của tôi. Thế nhưng mà riêng ở Sài Gòn thì có độ khoảng mấy chục nhân sĩ trí thức xã hội chủ nghĩa. Tôi nhìn thấy là có giáo sư Tương Lai, thế rồi có anh Huỳnh, nhà báo Huỳnh Ngọc Chanh, thế rồi là có bà Dương Thị Hải là một dân ngoan đấu tranh cũng kiên cường, vân vân. Thì họ đã tụ tập thành công và công an an ninh vẫn để cho họ tụ tập ở đây, để cho ông Tương Lai đã phát biểu 11 phút trước tưởng niệm đài tưởng trước cái tượng Trần Hưng Đạo ở bên bờ sông Sài Gòn trên đường Bạch Đằng. Thế thì tại sao là thưa với anh lại có cái thái độ, hai cái thái độ khác nhau? Ở Hà Nội thì họ đánh phá tê bẩy hoa lá mà không thể nào tưởng niệm nổi, thậm chí họ còn cho những dư luận viên phần lớn là đoàn thanh niên cộng sản, là đảng viên, là anh em trường an ninh, rồi là các đoàn viên thanh niên cộng sản ở các phường thưa với anh ra đấy nhảy múa hát hò vào đúng cái ngày mà tưởng niệm, thì tôi thấy là phản cảm quá, không nên một chút nào. Thế còn ở Sài Gòn thì họ lại để yên ổn. Sở dĩ có như vậy là vì thứ nhất, an ninh trong nước họ nhận định. Rồi là ông Tương Lai thì tuy ông ấy không phải là người bất đồng chính kiến với chế độ, chủ yếu là ông ấy chống Trung Quốc thôi, và ông vẫn ủng hộ đảng, ủng hộ chế độ. Ông ấy có chưa bằng lòng với một số những cái thái độ mà nhu nhược, yếu kém, hèn của một số các cái lãnh đạo, ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề chống Trung Quốc. Đấy. Chứ còn ông không phải là người đấu tranh dân chủ. Cho nên cái bài phát biểu của ông ấy và cũng nhiều các cái phát biểu của ông ấy trên BBC, trên RFA, rồi các cái thông luận, các cái truyền thông khác, chúng ta thấy rõ ông ấy là người công an chấp nhận được. Ông ấy thì không phải là người của công an, nhưng mà cái tư tưởng, cái nhận thức, cái lập trường chính trị của ông chỉ đến thế thôi. Nó không gây ái ngại cho phía công an, lo ngại cho phía công an, cho nên họ không phá phách cái cuộc tưởng niệm ở chân tượng đài Trần Hưng Đạo trên đường Bạch Đằng ở Sài Gòn hôm 14 tháng 3. Nhưng mà riêng đối với Hà Nội thì họ làm rất quyết liệt. Thưa với anh là bởi vì ở đây phần lớn là những người dẫn đầu các cuộc biểu tình đều là những người mà không những chỉ chống Trung Quốc mà họ còn đòi dân chủ, họ chống Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, họ bất đồng chính kiến một cách dữ dội, một cách rõ ràng với nhà cầm quyền. Thế cho nên là dư luận viên được huy động, an ninh được huy động, là thưa với anh là đánh phá bằng được, ngăn chặn bằng được, giải tán bằng được, là như thế. Thế thì sơ bộ thì có một vài cái nét, nhưng mà dẫu sao thì thưa với anh, tôi thấy rằng cái hướng xử lý của phía an ninh Việt Nam trong ngày 14 tháng 3 ở Hà Nội là đáng phê phán, không lợi một chút nào cho phía Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Và làm cái điều này thì họ lại càng chứng tỏ rằng là thưa với anh là họ đang vẫn khiếp nhược với lại Trung Quốc. Họ vẫn là không tán thành những cái hành động mà chống Trung Quốc, tưởng niệm anh em bộ đội đã hy sinh ở đó. Thế còn cũng nói qua thì ngày hôm nay, trước ngày vào ngày 13 tháng 3, thì phía nhà nước Việt Nam thì cũng có chỉ đạo cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Nguyễn Bá Tùng vào trong Khánh Hòa để đặt những viên đá để mà khai trương cái khu quần thể tưởng niệm ở Khánh Hòa, trị giá khoảng 17 tỷ mà người ta sẽ xây dựng trong một vài năm. Đấy, thưa với anh thì có cái hành động là đó thì cũng nó có khác so với nhiều năm trước đây, là họ lờ đi, họ không dám nhắc đến nhà cầm quyền nữa. Sở dĩ có cái chuyện đó là vì nhà cầm quyền cũng bị phê phán nhiều, cho nên họ cũng có cái động thái như vậy để mà xoa dịu dân chúng, thưa với anh.
Quý vị vẫn được nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, và chúng tôi đang bàn về cái tình hình trong tuần qua ở Việt Nam cũng có một số các cuộc biểu tình ở tại Sài Gòn và Hà Nội để mà chống Trung Cộng trong cái việc mà xâm lấn vào đảo Gạc Ma 27 năm trước đây, tức là trong cái thuộc quần đảo Trường Sa đó. Chúng tôi theo dõi tin tức và rất đồng ý với anh Nguyễn Khắc Toàn về cái việc là cái cách mà sử dụng mà đàn áp hay không đàn áp qua cuộc biểu tình từ Hà Nội với Sài Gòn nó khác nhau, mà đâu không phải là lần đầu tiên khác nhau. Có rất cuộc biểu tình trước đây đó ở Hà Nội thì bị đàn áp, ở Sài Gòn thì tương đối lại dễ dàng để mà tụ tập biểu tình hơn. Thì không biết anh nghĩ sao, nhưng mà có lẽ là cái công an của hai miền nó có cái khác biệt, cái tự quyền tự quyết định. Và lại ở Hà Nội thường những người đi biểu tình đó không phải chỉ chống Trung Cộng mà nhân tiện đó chống luôn nhà cầm quyền cộng sản ở ngoài Hà Nội, về cái cách mà đối phó với Trung Cộng nhu nhược, thành thử mới họ mới đàn áp mạnh hơn, bởi họ sợ rằng những cuộc biểu tình mà tụ tập đông người đó chống Trung Cộng rồi chống luôn cả đảng và nhà nước, đó là cái nguy cơ mà họ lo ngại. Thế nhưng mà có một cái điều này chúng tôi thắc mắc, anh không biết anh Toàn có thể giải thích được không. Trong cái cuộc biểu tình này chúng tôi đương nhìn cái biểu ngữ biểu tình, mà có một số những người đi biểu tình mà đa số chúng tôi thấy giới trẻ không á, thì ghi nhận là để tưởng niệm 74 binh sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974, 64 binh sĩ hy sinh tại Trường Sa. Hai cái nó được gắn với nhau chung một cái tấm biểu ngữ. Và chúng tôi cũng đọc thấy tin nó cũng hơi lạ, là chính ông Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đó, tức là Giám đốc Công an Hà Nội, đã cho biết rằng là cái thành phần và lãnh đạo Công an Hà Nội là không có ngăn cản cái buổi tưởng niệm. Thế nhưng lại do một cái nhóm khác mà không có thuộc công an, và chính công an lại đi giải tán cái nhóm kia mà được gọi là cái nhóm dư luận viên. Cái chữ này nghe nó cũng lạ lắm, không biết là dư luận viên là cái gì vậy, thành phần nào. Thế nhưng mà tướng Chung cho biết là đã giải tán cái nhóm thanh niên dư luận viên này, và để mà thuyết phục họ tự động rút đi, chứ không phải là ngăn cản cái cuộc tiền niệm mà chúng tôi đừng nhìn thấy ở tại công viên Lý Thái Tổ. Thì tại sao vậy anh? Cái nhóm dư luận viên này nó cũng khá đông, nó là xuất phát từ đâu vậy?
Thưa với anh, cái thứ nhất là tôi phải trả lời cho anh là nếu như mà cái thông tin của anh là chính xác, như là anh nói là ông Nguyễn Đức Chung đã giải thích rằng là đã có hạ lệnh cho phía an ninh của mình là giải tán cái nhóm dư luận viên kia, không tán thành cái việc đó, thì điều đó chứng tỏ rằng trong lực lượng công an, trong lực lượng đảng là thưa với anh là hiện nay đang bị chia rẽ. Và chia sẻ thật là vì thế nhỏ, trong anh em an ninh hiện nay thì nhiều người người ta cũng giác ngộ ra, người ta cũng vỡ lẽ ra một điều là đúng là họ đi chống Trung Quốc như thế này là rất là tốt, phải không? Họ chống Trung Quốc, nếu như có ai đó mà tranh thủ lợi dụng cái việc này để mà chống đảng các cộng sản và nhà nước Việt Nam thì họ sẽ xử lý tại chỗ. Ví dụ như là họ có thể là dập xé những cái băng rôn khẩu hiệu mà có cái nội dung đó, hoặc họ có thể tách ra những người này ra để mà họ cô lập, họ đưa về đồn để họ câu lưu. Như trường hợp là ông Trương Văn Dũng ở 73 ngõ Nguyễn Văn Bằng chẳng hạn, để ông Trương cái biểu ngữ ra là nông đức mạnh bắn nước tham nhũng, anh như thế đả đảo nông đức mạnh ấy, thì có đang và đồng thời kèm minh họa cái bức ảnh nông đức mạnh tổng cựu tổng bí thư đang nông đức mạnh đang ngồi trên cái ghế mà nạm vàng. Có đầu rồng thì Tết Nguyễn Bắc Minh vâng hôm 14 Tết thì chúng ta đã biết rõ. Thế thì cái xử lý như thế là thưa với anh là hoàn toàn công an có thể trong vòng tay của mình, kiểm soát của mình. Nhưng mà hiện nay thì cái nhóm dư luận viên ấy thì họ học tập theo cái mô hình của Trung Quốc thưa với anh, và chủ yếu là thành ủy Hà Nội của Đảng Cộng sản Việt Nam là đã lấy kinh phí của nhà nước ra để và đồng thời bàn với phía là Tổng cục An ninh với Bộ Công an là xây dựng cái nhóm dư luận viên này, lấy ở các cái phường, lấy ở các cái cơ sở phường cơ sở, các cái đoàn viên thanh niên cộng sản đang không có công an việc làm, rồi là lấy ở các cái trường an ninh mà hiện nay đang học năm thứ hai thứ ba ấy, thì huy động vào những cái việc này. Họ học Trung Quốc là Trung Quốc hiện nay nó có mấy nghìn, mấy chục nghìn dư luận viên chuyên môn viết phản biện, tức là viết chửi bới lại những cái cá nhân và những cái bài, những cái tin mà trên mạng đòi dân chủ tự do và phê phán Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì ở Việt Nam hiện nay là họ đã sử dụng mấy trăm dư luận viên. Dư luận viên là làm những cái việc đó, được ngân sách của nhà nước là chi tiền nuôi dưỡng trả lương đàng hoàng. Thì cái nhóm này thì thưa với anh, hiện nay họ làm ngoài công việc là họ ngồi trên mạng thường xuyên để viết phản biện, để viết chửi bới, viết lăng mạ những người tranh đấu, những thính giả độc giả mà không ưa thích gì chủ nghĩa cộng sản. Thế bây giờ họ lộ diện xuống đường làm cả cái việc này nữa. Thì cái nhóm này, thành phần này là chủ yếu là lấy ở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cả phường. Thế rồi là lấy ở đâu? Lấy ở các cái trường an ninh, các trường cảnh sát, vâng thưa với anh, để mà ra để mà đương đầu với các biểu tình. Bởi vì mấy năm nay là cái tình trạng biểu tình ở Hà Nội, biểu tình ở Sài Gòn là thưa với anh là rất nhiều. Thế rồi các bài viết phê phán Đảng Cộng sản, đòi đa nguyên đa đảng, đòi dân chủ tự do, đòi cải cách chế độ chính trị là rất nhiều. Thì cái nhóm dư luận viên này làm cái chuyện đó và họ được trả lương. Thế cho nên họ rất có nhiều thời gian và họ rất nhiều công sức, họ lên trên mạng, họ chửi bới, họ phản biện, họ lăng mạ. Thế và ở trong nước vừa rồi là xuất hiện cả một cái gần như là một cái kênh TV, cũng như kiểu TV Phố Môn Xa hay là TV Việt Tích Duy đấy, ở bên kia, đó là Việt Vision. Đấy là chính của, cũng là của cái nhóm dư luận viên này, được nhà nước, được Đảng, Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội và thưa với anh chi tiền tài trợ cái việc này. Thế thì dư luận viên nó là như thế, thưa với anh.
Vâng. Cái này nó cũng liên quan đến cái tin.
Tôi xin nói bổ sung thêm một nữa. Thế thì anh em công an ở Hà Nội như ông Nguyễn Đức Trung, ông Thanh Minh, ông ấy giải thích thì có thể là thưa với anh họ không tán thành phía những cái người mà ở bên thành ủy, phía những người ở tổng cục an ninh và cái chuyện mà thưa với anh là đưa dư luận viên đi phá đám, đi sách nhiễu những người biểu tình. Thì nó thể hiện như tôi nói ở lúc đầu ấy, là thưa với anh là nó thể hiện cái sự chia rẽ, cái phân hóa, cái chưa được thống nhất trong nội bộ của họ, thưa với anh.
Vâng, thưa anh Nguyễn Quốc Toàn, thì chúng tôi cũng xin lướt qua một cái số tin mà nhận được sáng ngày hôm nay khi mà Nguyễn Tấn Dũng đến Úc đó, thì đã gặp cái biểu tình mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở bên Úc. Cộng đồng người Việt bên Úc rất là mạnh trong cái vấn đề biểu tình để chống lại những cái chuyến đi này. Thì thấy những cái hình ảnh rất là đông cộng đồng người Việt với cờ vàng bao sọc đỏ đón tiếp Nguyễn Tấn Dũng, trong khi đó một cách chính thức á, theo tin chính thức thì đón tại phi trường Sydney ông Nguyễn Tấn Dũng đó chỉ có đại sứ Úc tại Việt Nam, rồi đại sứ Việt Nam ở tại Úc ông Lương Thanh Nghị, rồi tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney mà nơi ông đến Hoàng Minh Sơn, và chỉ có vài chục người mà được gọi là Việt kiều đó, mà đa số là nhân viên ngoại giao và con họ đó đến đón ở trong cái hình chụp. Ngược lại đó thì chính thức về phía chính quyền Mỹ, chính quyền Úc đó, lại không có một nhân vật cao cấp nào, ở ngay cả cái hàng thứ trưởng bộ trưởng cũng không ra đón. Có thể nói là đây là một cái chuyến đi mà ông ấy bị đối xử rất là lạt lẽo trên phương diện ngoại giao. Trong lúc đó thì tin khác thì là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thì lại đến thăm Mỹ trong ngày hôm qua. Thế với những cái chuyến đi dồn dập như vậy đó, thì không biết là ở trong nước như anh nhận xét như thế nào, bởi vì là năm nay gần như tin chính thức là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Mỹ, mà không biết ông thăm Mỹ với tư cách gì. Nếu ông là Tổng Bí thư Đảng, không phải là Chủ tịch nhà nước, không phải là Thủ tướng, nằm trong cái hệ thống nhà cầm quyền, thì ông mới đến, không biết là cái về phương diện ngoại giao sẽ được Mỹ đón tiếp như thế nào. Đó là những cái tin tức chung quanh những cái vụ, những cái chuyến đi này, thì không biết anh có nhận được những cái tin tức này và anh nhận xét như thế nào, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn.
Vâng, thì đúng rồi. Hiện nay thì thưa với anh là có 3 cái chuyến công du của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đã ra nước ngoài và sẽ ra nước ngoài. Đấy, như là chuyến thăm của vợ chồng ông Nguyễn Tấn Dũng, đương kim Thủ tướng Nhà nước Cộng sản Việt Nam đến Úc theo lời mời của Thủ tướng Úc. Và ngày trong nước thì họ cũng có đưa tin, đưa tin cũng khá rầm rộ. Và cái điều này thì để phục vụ công việc tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vấn đề ý nghĩa thứ hai là vấn đề ý nghĩa là kinh tế, ý nghĩa thứ ba là ý nghĩa về mặt quốc phòng và đối ngoại, thì họ cũng muốn chứng minh cho Trung Quốc cho những người đấu tranh ở trong và ngoài nước biết là hiện nay họ không hề bị cô lập, họ vẫn là sống trong lòng quốc tế, được cộng đồng quốc tế là thưa với anh là đang đẩy mạnh cái bang giao, đẩy mạnh cái hợp tác đầu tư. Như họ nói rằng là từ khi Úc mà thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 73 khi chuẩn bị kết thúc chiến tranh đến bây giờ là trên 42 năm, mà Úc là một trong những nước tham chiến ở Việt Nam, đã gửi quân đội cùng với lại Mỹ và nhiều nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa tham chiến ở Việt Nam. Những trận đánh nổi tiếng mà như quý vị đã biết ở Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, vân vân. Thế và người Úc thì cũng hy sinh ở đây rất nhiều. Thế nhưng mà họ cũng tổng, họ lờ đi cái chuyện đó, nhưng họ tổng kết lại là từ khi nước Úc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam mở cửa, từ lúc đầu là chỉ có vài chục triệu đô la Mỹ thôi, đô la Úc thôi, mà bây giờ lên tới gần 6 tỷ, vân vân. Thế thì những cái việc đó thì để họ chứng minh cho những cái người mà không ưa gì chúng Cộng sản, không ưa gì Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng là họ đang rất thắng lợi trong cái việc là mở cửa, rất thắng lợi khi bàn giao quốc tế, đặc biệt với lại các nước mà tiểu thủ cũ đây, tiểu thủ trước đây. Thưa với anh, thì tôi xem thông tin thì nhiều chiều. Tôi rất biết là đồng bào người Việt ở Úc là có được khoảng gần 250.000 người sống rải rác ở nhiều thành phố ở miền Đông, miền Tây, miền Bắc và miền Nam Úc. Thì phần lớn là những người tị nạn Cộng sản. Sống ở Sydney, sống ở Melbourne, sống ở Perth, vân vân, Canberra. Thì không có ai là thưa với anh đi từ Nam Việt Nam mà lại không chống Đảng Cộng sản cả. Thậm chí có những cái đoàn mua dối, thưa với anh, như đoàn mua dối là Sông Ngọc gì đó, trước đây là thưa với anh, họ lợi dụng cái chuyện mà ra đi biểu diễn bên đó và tị nạn cả cái đoàn, thưa với anh, tại đấy. Và họ cũng lên đài Úc và lên đài của đồng bào người Việt hải ngoại để mà phản đối về cái bóp nghẹt tự do sáng tác, tự do nghệ thuật ở trong nước. Cái đó là có chứ không phải không. Thế thì cái chuyến đi của ông Dũng tới Mỹ, tới Úc mà bị như thế là lạnh nhạt như thế, và nhà nước Úc thưa với anh là không có cử thứ bộ trưởng ra đón, và lẽ ra là phải cứ đồng cấp là như là thủ tướng Úc ra tiếp, không có thì tối thiểu ra sân bay thì cũng phải là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nhưng mà chỉ có cái cấp lèo tèo như vậy và rất thấp như vậy, thì điều đó chứng tỏ rằng là thưa với nước Úc không mặn mà gì với Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có nồng thắm gì với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ họ có cái quan hệ ngoại giao, họ bởi vì là ít nhất là Đảng Cộng sản họ đang cầm quyền, đang có nắm quyền thực tế trong nước. Thưa với anh, họ thì phải miễn cưỡng họ phải tiếp đón và đầu tư như vậy thôi. Chứ họ vẫn mong muốn là Việt Nam phải có một người chủ thật sự, đó là nhân dân Việt Nam. Đó là một cái chính phủ hợp hiến, hợp pháp, đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam, đồng bào trong nước cũng như đồng bào hải ngoại, đủ mọi sắc tộc, đủ mọi các cái thành phần tôn giáo, thì lúc ý mới là thưa với anh, cái thủ tướng ấy mới là cái thủ tướng xứng đáng để cho nhà nước Úc, để cho những người đồng cấp của chính phủ Úc là tiếp đón, thưa với anh. Còn tôi biết là nước Úc là thưa với anh là họ có những cái cộng đồng rất đoàn kết và chống chủ nghĩa cộng sản cũng rất mạnh mẽ và quyết liệt, thưa với anh. Thì sau cái chuyến đi này thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ghé thăm New Zealand. New Zealand cũng lại là một, thưa với anh, là một cái nước trước đây đã gửi quân đội sang Nam Việt Nam cùng với nhiều đồng minh khác như là Hàn Quốc, như là Thái Lan, như là Philippines, vân vân. Thưa với anh là đã có cái nỗ lực là cùng với Hoa Kỳ để mà chống chủ nghĩa cộng sản. Mà có những cái gọi, người ta vẫn có cái khái niệm, cũng có cái cụm từ là giàn pháo Tân Tây Lan đấy, tức là cái quân đội Tân Tây Lan nó thưa với anh, nó có cái bắn pháo kích rất là độc đáo và cũng gây thiệt hại cho phía đối phương, cũng ghê gớm lắm. Để thưa với anh, thì tới đây thì ông ấy sẽ, vợ chồng ông ấy sang New Zealand và cũng mời kêu gọi đầu tư. Và cái ngoài cái chuyện đó ra thì như tôi đã nói ban đầu, thì cái việc mà thưa với anh, ông ấy đến New Zealand, đến Úc, rồi là vân vân, đến các nước tiểu thủ, đến các nước đang có cái dòng đầu tư lớn ở Việt Nam, thì ngoài cái vấn đề là kêu gọi đầu tư có ý nghĩa về mặt kinh tế, thì còn có ý nghĩa là thưa với anh là ông ấy chứng minh cho dư luận trong nước, dư luận ngoài nước là hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã quan hệ rất tốt với các nước mà phương Tây, các nước tiểu thủ, chứ không phải như những người chống đối, những người mà Đảng Cộng sản vẫn gọi là thù địch đấy, là họ bị bẽ mảng, họ bị cô lập ở đâu. Nhưng mà trên thực tế thì tới đây vợ chồng ông ấy đến New Zealand hay rồi đến hay là đang ở Úc, có mặt ở Úc, thực tế là chính phủ các nước này họ cũng thưa với anh, họ cái đặt cái sự tiếp đón là không đồng nồng hậu, không bằng những cái nước mà chính trị ở khu vực này, thưa với anh. Thế còn tất cả những cái việc này thì thưa với anh là nào đúng đấy, là họ vẫn mở rộng và tăng cường cái sự hiện diện về mặt quân sự và quốc phòng, và tới đây họ còn tiếp tục leo thang nữa, như Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc gần đây đã nói là cái việc cải tạo đó, thưa với anh, là họ làm trong sân nhà của họ, họ làm trong chủ quyền của họ, chứ không có động chạm đến ai cả, đấy ngang ngược, trắng trợn và lộ liễu, rõ như mặt cải thế, thưa với anh.
À, vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đang phát biểu ở tại Hà Nội. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chúng ta còn có ít phút nữa, nhưng mà chuyển đề là bây giờ chúng ta đang ở giữa tháng 3, sang tháng 4. Thường thường đó, ở cộng đồng người Việt bên này, các tháng 4 nào cũng tổ chức những cái buổi lễ tưởng niệm rất là lớn. Được gọi 30 tháng 4 thì gọi là ngày quốc hận, tháng 4 là tháng 4 đen. Ở Việt Nam đó, chúng tôi theo dõi tình hình từ những cái năm đầu tiên đó, kỷ niệm 30 tháng 4 ở cái khúc điểm là 5 năm, 10 năm, 20 năm, tổ chức rất lớn, có cả cái cuộc diễn hành ở tại Hà Nội, tại Sài Gòn, và các cơ quan tuyên truyền cứ thổi lên về cái chuyện gọi là chiến thắng vĩ đại. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, vân vân. Nhưng mà năm nay đó, kỷ niệm 40 năm thì cộng đồng người Việt cũng tổ chức rất lớn, không biết ở bên đó như thế nào, nhưng theo tin tức cập nhật đó, thì chúng tôi thấy là chính quyền Hà Nội đã thay đổi và không có dùng cái ngày 30 tháng 4 để ca ngợi chiến thắng nữa, mà ngược lại bây giờ như là anh vừa nói, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang để sang Mỹ rồi, để chuẩn bị coi như là tiền trạm cho Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, và được gọi là để kiện toàn cái hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, 20 năm quan hệ rồi mà 40 năm sau năm 1975 năm nay, thì cái tình hình trong nước ngày 30 tháng 4 sắp tới có chuẩn bị gì không, và có xoay chiều sẽ không có nói đến cái chuyện là Mỹ như là đế quốc mà ngụy, Việt Nam Cộng Hòa như ngụy, mà rõ ràng là thay đổi. Anh có nghĩ như vậy không? Đặc biệt đó thì năm nay ở cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cũng có một vài cái chuyển hướng, thí dụ như bên Canada có ông thượng nghị sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa lên một cái dự luật trên Quốc hội Canada thay đổi cái ngày quốc hận và chuyển ra là ngày hành trình tự do. Nó có một cái sự biến chuyển cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh phân tích như thế nào?
Vâng, thưa với anh thì anh hỏi một cái câu rất là thời sự. Đúng là hiện nay là đang là tháng 3 và chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến ngày 30 tháng 4 thì đồng bào hải ngoại sẽ kỷ niệm một cái ngày mà ngày đồng bào đã phải mất cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một cái chế độ dân chủ non trẻ, thưa với anh, sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á này. Thì tôi có biết đồng bào bên ngoài thì vẫn giữ cái thái độ đó là kiên quyết chống Đảng Cộng sản Việt Nam để đòi đăng viên đa đảng dân chủ. Và từ đó thì mới hòa hợp, hòa giải dân tộc được. Thưa với anh, thế thì ở trong nước thì hiện nay mấy năm qua thì họ cũng giảm bớt cái việc mà tuyên truyền về cái ngày này. Thì họ, nhưng mà không phải là họ thay đổi. Họ thay đổi có tính chất là sách lược và chiến thuật thôi. Chứ hiện nay trên kênh TVT14, tối nay tôi xem, đêm qua tôi xem, thì họ vẫn ra giả là thưa với anh nói về cái hình thành, cái quá trình hình thành cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử từ tháng 3 đến tháng 4, tháng 5, 1975, thưa với anh. Và họ vẫn gọi là cái cuộc này là cái cuộc tiến công này, tiến công và nổi dậy này để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và họ vẫn gọi là Mỹ, đế quốc Mỹ xâm lược và bọn ngụy quyền tay sai Sài Gòn, chứ không có gì thay đổi cả. Thế còn trên báo giấy thì anh, thưa với anh, thì hiện nay cũng đã giảm bớt cái chuyện đó. Thế còn anh bảo rằng là anh nhìn vào cái đó mà anh đã vội vàng bảo thay đổi thì không phải đâu. Hiện nay vẫn cứ rất nặng nề. Bởi vì là cứ tuyên truyền như thế này thì mới củng cố được cái chế độ toàn trị. Thì họ mới vỗ lực là họ có công lao rất lớn, lãnh đạo nhân dân đã đánh thắng hết đế quốc này đến đế quốc khác, đặc biệt là đế quốc Mỹ và Mỹ Sài Gòn. Thế mới là củng cố được cái chế độ, thưa với anh. Chỉ có điều họ giảm bớt một ít đi. Trước đây, mấy năm trước đây mà khi mà họ chưa thay đổi những cái chiến thuật như thế, thì đến ngày tháng 3, bắt đầu từ tháng 3, khi mà tiến công Buôn Mê Thuột, rồi tiến công miền Trung, rồi tiến công đến Bảo, đến cửa ngõ Sài Gòn, rồi là miền Tây Nam Bộ, vân vân, thì đến ngày nào thì họ là kỷ niệm ngày đó rất là to trên đài truyền hình trung ương VTV1 hay là các đài địa phương cũng đều nói. Nhưng mà năm nay thì thưa họ có thể giảm bớt, báo lấy cũng giảm đi một tí, nhưng mà cái cơ bản là thưa với anh, họ vẫn tuyên truyền rất là mạnh mẽ chứ không có cái biểu hiện gì là gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc. Và năm nay thì có họ có nói trước là sẽ tiến hành gọi là diễn binh, diễu binh diễu hành quần chúng rất lớn ở Sài Gòn trước Dinh Độc Lập, tức là bây giờ gọi là Dinh Thống Nhất, thưa với anh, gọi kỷ niệm 40 năm ngày gọi là thống nhất đất nước. Thế và song song với việc đó thì họ tổ chức ở Bến Hải, dòng sông Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị, thưa với anh, là nơi mà chia cắt đất nước làm hai miền và hai nhà nước đó, thưa với anh. Thì họ cũng sẽ tổ chức gọi là ngày thống nhất đất nước. Đấy thì tạm thời thế. Nhưng về cơ bản thì thưa với anh, tôi xem vừa rồi trên buổi tối trên kênh VTV4, tức là phát ra hải ngoại, mà trong đó có đồng bào ở Mỹ sẽ được xem, và đồng bào đang xem đấy, thì họ phát liên tục cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, chứ không có cái gì thay đổi cả. Đấy là chớ có nhầm lẫn về cái chuyện đó. Nhưng mà họ có giảm bớt đi một số cái từ ngữ là gây căng thẳng. Thế còn về vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc, thì thưa với anh, thì như lần trước tôi đã phân tích, nó phải là xuất phát từ nhà cầm quyền, từ cái đảng cầm quyền, từ cái sự sai lầm, phải nhận lấy cái sai lầm đó để mà ăn năn hối lỗi với đồng bào, với quốc dân, với công luận toàn thế giới. Ví dụ như là cái việc mà nhà nước Nam Phi do De Klerk là tổng thống cuối cùng của chế độ apartheid, thưa với anh, đã làm.
Thưa với anh Toàn, xin lỗi anh Toàn phải ngắt lời là bởi vì là cái phát thanh bao giờ nó cũng phải có một cái thời lượng, xin cáo lỗi anh là chúng ta vẫn còn có vài phút nữa thôi. Vâng ạ, chúng ta sẽ để dành bàn thêm vào những cái dịp khác.
Nhầm lẫn về cái chuyện đó. Vâng. Còn tôi có biết là thưa với anh, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải có nêu cái vấn đề là và đưa cái dự luật, là người tích cực đưa ra cái dự luật vận hành đổi ngày 30 tháng 4 là cái ngày hành trình đến tự do. Vâng. Thì giữa hành trình đến tự do và ngày quốc hạnh thì thưa ông với anh cũng không có cái gì là sai mà. Và tôi vẫn đánh giá là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là người đấu tranh, là người yêu nước, là người là muốn tha thiết, là muốn Việt Nam có đất nước, có đa đảng, có nhân quyền, có tự do thôi. Thế còn cái diễn đạt đó thì thưa với anh cũng không phải là muốn đồng bào quên đi cái ngày đồng bào đã mất một cái chế độ tự do dân chủ đến mức độ mà phải thâm hận những cái người đã gây ra cái ngày đó, thưa với anh. Thế cho nên là tôi có biết những cái người chống đối thượng nghị sĩ thế này, như là ông Kim Mâu, như là ông Ngô Kỷ, như là Ngô Kê, tôi có biết. Thế nhưng mà ở cái xã hội bên ngoài, đó là một cái xã hội đa nguyên, tự do, có quyền phát biểu. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần phân tích một cách có trí tuệ, một cách có văn hóa, một cách phải là tỉnh táo. Nếu không thì cái sự chia rẽ càng ngày càng sâu sắc thì chỉ có lợi cho nhà cầm quyền trong nước và cái thể chế toàn trị trong nước mà thôi. Thưa với anh, thế để từ nay đến tháng 4 thì còn có nhiều chúng ta đề cập đến chuyện này. Rất cảm ơn anh đã cho tôi phát biểu.
Thưa anh Nguyễn Quốc Toàn, anh ở trong nước nhưng mà anh theo dõi tình hình sinh hoạt ở khắp nơi trên thế giới và tình hình sinh hoạt cộng đồng bên ngoài rất là sát, và cái nhận xét của anh thật là chính xác. Cảm ơn anh về điều này. Vâng, xin kính chúc anh một đêm an lành tại Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại kỳ tới ạ.
Vâng, xin tạm biệt quý vị và xin anh cảm ơn anh Dương Phục.